mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đồng Tính Luyến Ái. Trong bài học cuối của loạt bài này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những nguyên tắc thuộc linh giúp người tin Chúa chiến thắng cám dỗ và gìn giữ đời sống trong sự thánh sạch. Đức Chúa Trời không chỉ bày tỏ tiêu chuẩn thánh khiết, nhưng cũng ban phương cách để con cái Ngài sống đắc thắng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 11, cách đắc thắng những tội lỗi liên hệ đến tính dục. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Bây giờ làm thế nào để đắc thắng những cám dỗ liên hệ đến vấn đề tính dục? Trước hết đó, chúng ta muốn đắc thắng sự cám dỗ về tính dục thì chúng ta phải nhớ, khi chúng ta đọc những bản liệt kê về tội lỗi trong Kinh Thánh đều có tội về tính dục. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ nhận ra là hễ chúng ta sống đúng với cái bản chất tội của chúng ta sẽ vi phạm những vấn đề về tính dục. Một trong những điều đắc thắng sự cám dỗ về tính dục là người phải nhận rằng mình không thể tự thắng được. Không ai có thể tự mình thắng được cái bản chất tội của mình cả. Mà khi Kinh Thánh liệt kê những vấn đề về tội lỗi, thì Kinh Thánh cho chúng ta nhận ra một cái sự thật đáng sợ hơn nữa là chỉ cần có phạm tội trong tư tưởng thôi về vấn đề tính dục thì cũng đã là tội rồi. Cho nên một trong những điều để gây dựng niềm tin của một người á, thì trước hết người đó phải nhận rằng mình là một kẻ có tội, tự mình không thể thắng được những tội lỗi liên hệ về tính dục đâu. Chỉ có khi nào chúng ta thuộc về Chúa, để Chúa giải phóng và đổi mới chúng ta, để chúng ta nhạy cảm về những cám dỗ về tính dục, để chúng ta có năng lực sống đúng đối đầu với những cám dỗ liên hệ về tính dục. Chứ còn bản thân chúng ta, tự chúng ta, cái bản chất tội chúng ta là chúng ta luôn vi phạm về tội lỗi liên hệ đến tính dục. Để chúng ta đọc những cái bản liệt kê về tội lỗi trong Thánh Kinh luôn đề cập đến những tội lỗi liên hệ đến tính dục. Vì vậy mà muốn đắc thắng cám dỗ tính dục thì điều đầu tiên chúng ta phải nhận rằng mình là một tội nhân, tự mình không thể thắng được những cám dỗ về tính dục. Là vì một điều rất đơn giản, cái khởi đầu của sự sai lầm của con người chính là cái sự sai lầm trong mối quan hệ nam nữ. Tại sao tôi nói như vậy? Khi Adam thấy Eva hái trái cây, thì câu chuyện thuật lại là gì? Eva nhìn trái cây, ham muốn nó, hái để ăn, đưa cho Adam. Và nếu chúng ta đọc thì chúng ta đọc trong câu 17, ngươi nghe lời vợ mà không nghe lời ta. Có nghĩa là cái sai lầm ngay từ thuở ban đầu chính là con người không sống đúng cái vị trí của người nam, người nữ mà Chúa đã thiết lập. Là vì sao? Chúng ta để Chúa dựng nên Adam, rồi Chúa mới dựng nên Eva. Và Chúa nói rõ trong suốt trong Kinh Thánh, người nữ được dựng nên vì người nam. Nhưng câu chuyện ngay từ thuở ban đầu, con người đã không sống đúng trong cái vai trò đấng tạo hóa đã thiết lập. Người nữ đã điều khiển người nam từ ban đầu. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều ra là cái bản chất tội của chúng ta, khi chúng ta sống đúng với cái bản chất tội của chúng ta, là chi chúng ta cũng ngã về phương diện tính dục, dù dưới bất cứ hình thức nào. Cho nên muốn đắc thắng sự cám dỗ về tính dục thì người đó phải nhận rằng tự mình không làm. Và chúng ta có để ý không? Ngay cả những người gọi là đi tu, tại sao họ hay hành xác? Đặc biệt là mỗi khi có những yếu tố kích dục thì người ta lại luôn luôn tự hành hạ mình để nghĩ rằng điều đó giúp cho mình thoát khỏi những cám dỗ về phương diện tình dục. Cho nên chúng ta nhớ, muốn đắc thắng, điều đầu tiên là phải nhớ rằng tự con người chúng ta không thắng được đâu. Chính vì vậy mà để gây dựng niềm tin, chúng ta phải phân biệt. Gây dựng niềm tin là gây dựng mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chớ không phải gây dựng cái mối liên hệ với cách sống của một người theo tôn giáo Tin Lành, hay là người có một niềm tin tôn giáo. Có nghĩa là chuyện đi nhà thờ, học kinh thánh, cầu nguyện, bày tỏ cái nếp sống phục vụ, hầu việc, dấn thân trong cuộc sống, làm chứng về Chúa. Tất cả những nếp sống đó, những hành vi đó, cái nếp sống mà mình đeo đuổi đó, không giúp cho mình thắng được tội tính dục đâu. Cái quan trọng là cái mối liên hệ mình với Thiên Chúa để được Thiên Chúa thay đổi mình. Chứ còn chúng ta có thể ép mình trong một cái lối sống nào đó, nhưng mà tội lỗi tính dục lại nó bắt đầu từ ngay trong tư tưởng của một người. Nó bắt đầu trong sự tham muốn của một người, chứ không đợi người đó tỏ ra hành vi ăn nằm ngoài hôn nhân, giao hợp ngoài hôn nhân thì mới gọi là phạm tội về tính dục. Chính vì vậy mà nhớ, gây dựng niềm tin trước hết á, là giúp người đó tin Chúa thật và sống với Chúa. Chứ nếu chỉ có quyết định tin Chúa mà không phải là con thật của Chúa, thì dù có cầu nguyện bao nhiêu lần, giống như tôi đã từng làm chứng là tôi đi nhà thờ từ khi còn bé, hè nào cũng học thánh kinh hè, lúc nào cô giáo cũng bảo em nào mời Chúa vào lòng đứng dậy nói theo cô, năm nào cũng nói hết trơn, là không biết mời Chúa vào lòng bao nhiêu lần khi mà mình đi dự thánh kinh hè hết trơn á. Nhưng mà khi mình sống thật sự với cuộc đời, bước đi với Chúa để Thánh Linh ngự trong lòng của mình, thì Kinh Thánh nói rằng khi nào Thánh Linh ngự vào lòng của mình rồi á, thì chính Chúa mới thanh tẩy và thánh hóa cuộc đời của mình. Cũng giống như trong câu tôi nhất đoạn 6 câu 11 đó, trước kia anh em vốn là những người như vậy, nhưng nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu và Thánh Linh của Đức Chúa Trời mà anh em được thanh tẩy, thánh hóa và được xưng công chính. Có nghĩa là nó bước vào trong một mối liên hệ với Thiên Chúa, chớ không phải chỉ là khép mình trong lối sống của người tín đồ. Hiểu không? Cho nên đừng muốn thắng được cái cám dỗ tính dục á, thì không phải chỉ là bước vào khép mình trong một cái lối sống, kể cả dùng cái từ là tu trì kiểu gì đó cũng vậy, mà cái chính là cái mối liên hệ sống với Chúa. Là vì chúng ta chú ý điểm này, câu Kinh Thánh nào cho chúng ta nhớ là kiến thức về niềm tin, dành nhiều thì giờ học Kinh Thánh, nghiên cứu về niềm tin, kể cả mình có bằng thần học, tiến sĩ gì chăng nữa, vẫn bị cám dỗ về tính dục như thường. Câu Kinh Thánh nào? Giăng đoạn 5 câu 39 câu 40.
Các ngươi dò xem Kinh Thánh, vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời, đấy là Kinh Thánh làm chứng về ta vậy. Các ngươi không muốn đến cùng ta để được sự sống.
Kinh Thánh ghi rõ phải không? Dù chúng ta dành thời gian để nghiên cứu Kinh Thánh, Kinh Thánh nói về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng nếu chúng ta không có mối liên hệ với Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta không kinh nghiệm sự sống. Điều đó nó có nghĩa như thế này. Dù chúng ta dẫn con cái chúng ta, bản thân chúng ta đi nhà thờ rất đều đặn, chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta làm những chuyện của Hội Thánh, chúng ta góp phần vào những hoạt động trong Hội Thánh, mà mối liên hệ chúng ta với Chúa nó không có, thì chúng ta vẫn vi phạm, không có năng lực để sống đắc thắng những cám dỗ về tính dục đâu. Thì chúng ta sẽ nhận ra một cái sự thật thế này. Càng hiểu biết Kinh Thánh mà càng phạm tội liên hệ đến tính dục thì lại càng phạm thêm một cái tội nữa. Biết tội gì không? Tội dối. Đúng không? Là vì mình học hỏi nhiều, mình biết nhiều, mình biết đó là tội luôn, nhưng mà mình vẫn phạm. Thì tự nhiên mình phải làm để mọi người kính trọng mình và để mình không bị lên án. Thì mình lại phải tiếp tục một cuộc sống như là mình không hề phạm những tội đó. Thì nó đâm ra mình lại dối với mình nữa. Rồi càng ngày mà càng sống trong tình trạng dối đó, thì mình còn nghi ngờ cả niềm tin của mình nữa. Cho nên hãy cẩn thận. Vì chúng ta chú ý điểm này. Khi cái mối liên hệ với Chúa nó đổ vỡ, thì chúng ta sẽ khó mà đắc thắng về cám dỗ, về tính dục lắm. Chúng ta cùng lật ra xem Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 3 đến câu 5.
Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh, tức là phải lánh sự ô uế, mỗi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.
Cái chữ quan trọng nằm ở câu ấy, cách để có thể đắc thắng những cám dỗ về tính dục, nó tùy thuộc vào chuyện gì? Nhận biết Chúa, đúng không? Cái việc mà chúng ta nhìn biết Chúa hay nhận biết Chúa trong mối liên hệ, chứ không phải chỉ là trong kiến thức hiểu biết. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều là chúng ta sẽ không sống cuộc đời đắc thắng cám dỗ khi chúng ta không sống đúng cuộc đời của một cơ đốc nhân. Tôi nói ví dụ thế này, hễ tôi làm ăn gian dối, không ngay thẳng về tiền bạc, thì tôi rất dễ phạm những tội lỗi liên hệ về tính dục. Tại sao? Vì ngay cả khi tôi tin Chúa rồi, mà tôi ở trong một cái tình trạng xa cách Đức Chúa Trời vì tội tôi phạm mà tôi không giải quyết, thì tội nó sẽ sinh ra tội. Chính vì vậy mà cái khởi điểm tôi sa ngã về phương diện tính dục, nó chưa chắc gì ở chỗ là từ ngay khi tôi phạm cái tội đó. Mà nhiều khi chỉ vì vấn đề tiền bạc, chuyện làm ăn mà tôi xa cách Chúa. Và khi tôi cay đắng với ai, tôi không giải quyết, thì tôi lại phạm thêm cái tội liên hệ vấn đề tính dục. Vì sao? Vì cái mối liên hệ với Chúa, sự nhìn biết Chúa, để Ngài làm chủ cuộc đời của mình mới có năng lực để sống cuộc đời đã thắng tội lỗi được. Có một điều mà khi nãy tôi có nói, nó là vấn đề của tâm trí, của tâm lòng. Chính vì vậy á, mà hãy để cho tâm của mình, trí của mình bận rộn những chuyện khác, những điều tốt lành, để không tạo môi trường và cơ hội cho những cám dỗ. Tôi nói ví dụ nha, tôi đang lái xe, tôi vừa quẹo một cái, tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc hở ha. Thì để làm sao cho cái điều đó nó không tác động trong tâm trí tôi, thì làm gì vậy? Chuyện nó đã đánh vào lòng, đã đánh vào tâm trí của mình rồi, mình đã thấy rồi, thế gì làm gì? Chúng ta để ý nha, bất cứ khi nào, bây giờ tôi nói ví dụ, cái hình ảnh nó đập vào tâm trí của tôi có thể lên án người đó là ăn mặc hở hang, gây cám dỗ không hay cho người khác, thì tôi không thắng được nó đâu. Cho đến bao giờ tâm trí của tôi phải giúp tôi hướng về Thiên Chúa, thay vì hướng về cái lỗi lầm của người khác, thì tôi mới thắng được. Hiểu không? Tôi không những chỉ cầu nguyện cho người đó, mà tâm trí của tôi sẽ xoay vào những vấn đề mà Chúa đang muốn tôi suy nghĩ và hướng tới. Hiểu vấn đề không? Cho nên cái việc mà chúng ta xác định được cuộc đời của mình, mà chúng ta không mong muốn đời mình được đeo đuổi một điều gì đó tốt lành hơn, mà chúng ta sống cuộc đời ngày qua ngày như mọi người và không muốn cuộc đời của mình được Chúa dùng, chúng ta rất dễ phạm tội liên hệ đến tính dục. Vì mình không muốn cuộc đời mình được chuẩn bị, được sắm sẵn để làm công cụ cho Chúa dùng. Nhưng hễ mình sống với cái tiếng gọi của Chúa, mình biết cuộc đời mình được Chúa chọn để cuộc đời mình thực hiện những điều Chúa muốn, cuộc sống chúng ta nó sẽ khác ngay. Bây giờ tôi nói đơn giản cái này nha. Tôi hề hỏi mọi người, cảm thấy mình là người tầm thường, bình thường. Có cảm thấy mình là người tầm thường, bình thường. Mình cũng như mọi người thôi. Không bao giờ tôi thấy tôi là người bình thường, chứ đừng nói tôi tầm thường. Tôi không bao giờ tôi nghĩ tôi là một người tầm thường, lại càng không bao giờ nghĩ mình là một người bình thường. Tại sao? Chúa đã chuộc tôi một giá cao rồi, và cuộc đời tôi, Ngài ngự trong tôi, và Ngài có thể dùng cuộc đời của tôi để làm vinh hiển danh của Ngài. Khi tôi ý thức được rằng cuộc đời tôi, dù trước mắt người khác ai nghĩ gì, nhưng tôi biết có một điều Chúa có thể sử dụng cuộc đời của tôi để thay đổi cuộc đời và số phận của người khác, không phải chỉ trong những ngày trên đất, mà cả đến cõi đời đời, thì tôi sẽ cẩn thận và quý trọng cuộc đời của mình. Và vì vậy mà tôi không để cho tâm trí của mình, những điều mình bị chi phối bởi những điều mà làm cho mình không sống với Chúa và biết Chúa hơn. Hiểu ý tôi nói không? Cho nên cái chữ sống có lý tưởng, xác định tiếng gọi, đeo đuổi nó ở đây á, không phải chỉ là tôi muốn trở nên một người làm chứng, đưa nhiều người về với Chúa. Tôi có thể là một mục sư quản nhiệm, phát triển hội thánh. Tôi có thể là một người bác sĩ, để có thể cứu nhiều người không phải với ý nghĩa đó, mà với cái ý nghĩa là mình nhận ra rằng cuộc đời của mình mong muốn dâng cho Chúa để được Chúa dùng những chuyện lớn trong công việc nhà Chúa, thì cuộc đời mình sẽ sống khác. Mình sẽ không để mình sống như những người chung quanh mình. Cho nên để cuộc đời mình được thắng khỏi những cám dỗ thông thường trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, thì hãy nhớ suy xét cho kỹ về cuộc đời của mình và đặt hướng đi cho cuộc đời của mình cho nó rõ ràng. Tôi nói ví dụ nha. Rất nhiều người nghĩ rằng tôi rất bận rộn đến nỗi tôi không còn thì giờ nào để coi TV. Thiệt sự ra, tôi vẫn đọc báo, tôi vẫn theo dõi tin tức và tôi vẫn dành thì giờ để coi TV. Dù là tôi làm việc một ngày mười mấy tiếng đồng hồ. Vì sao? Vì cái nguyên tắc là gì? Các con là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Có nghĩa là mình phải hiểu cái môi trường, cái thế giới mình đang sống. Mình phải hiểu những điều chi phối những con người chung quanh mình như thế nào thì mình mới có thể đem phúc âm cho họ được. Bây giờ tôi chỉ cần nói đơn giản, tôi muốn coi, khi tôi coi một cuốn phim, khi tôi coi, tôi nghe tin tức của thời sự, thì luôn luôn trong tâm trí tôi hiểu rằng những điều này, lời của Chúa dạy tôi nhìn nhận nó như thế nào. Thì kể cả những cái hình ảnh, mình có biết trước là cái hình ảnh sắp tới nó là cái gì đâu. Nhưng mình hiểu rằng mình là ai, mình sống để làm gì, cuộc đời mình đang đeo đuổi cái gì, và cái gì mình nên để lại trong tâm trí, tâm lòng của mình. Cho nên cái yếu tố thứ ba này, tôi dùng cái chữ sống có lý tưởng, xác định tiếng gọi và đeo đuổi nó, là ý tôi muốn nói rằng nó đòi hỏi mình có một cuộc sống để hiểu rằng mình cần bước đi với Chúa, mà mỗi ngày khám phá Chúa càng ngày càng hơn trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và hãy chuẩn bị cuộc đời của mình để sẵn sàng được Chúa dùng làm những việc lớn cho nhà Chúa. Thì tự nhiên mình sẽ nhận ra rằng đừng làm cho cuộc đời mình nó bị uổng phí đi. Mình sẽ không để cho những chuyện làm hủy hoại cuộc đời mình vì những chuyện đó. Thì mình mới nhận ra rằng mình sẵn sàng từ bỏ mà làm cho cuộc đời mình nó trở nên bị tầm thường đi. Và chúng ta để ý một điều này nữa. Một trong những điều để đắc thắng cám dỗ và tính dục, đó là chúng ta phải nhớ rằng chúng ta không bao giờ thánh thiện đủ để thắng được những cám dỗ về tội lỗi, bất cứ là tội lỗi gì. Chính vì vậy mà khi một người muốn đắc thắng sự cám dỗ liên hệ tính dục, thì hãy nhớ đừng cố gắng sống để đừng phạm tội liên hệ đến tính dục. Vì càng cố gắng thắng được những cám dỗ về tính dục, càng vướng về tính dục. Hiểu không? Cũng giống như thế này nha. Tôi cố quên cái ông mục sư này đi. Tôi càng cố quên ổng chừng nào, thì tôi càng nhớ ổng chừng đó. Vì nhớ cho nên mới cố gắng mà quên. Ngoại trừ một chuyện, cuộc sống của tôi quá nhiều thứ bận rộn đến nỗi tôi cũng không cố để quên, là vì tôi quên thiệt, vì tâm trí tôi nó hướng về chuyện khác rồi. Hiểu cái ví dụ của tôi không? Cho nên trong cuộc sống của mình á, một trong những điều để mình đắc thắng đó là hãy nhớ luôn mình sống bởi tình yêu của Chúa và mình tin cậy nơi quyền năng thay đổi của Chúa trong cuộc đời của mình. Chính vì vậy á mà ngay cả khi chúng ta đang đối diện với những cám dỗ về tính dục, hãy quay về và đặt mình trong tấm lòng, tâm trí của mình về với Chúa để tin rằng Chúa có năng quyền để thay đổi mình và giúp cho mình đắc thắng. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó, chúng ta nhớ điều này. Cái mối liên hệ với Chúa nó quan trọng lắm. Mối liên hệ với Chúa nghĩa là làm sao? Đừng hiểu lầm là phải nhớ đọc Kinh Thánh mỗi ngày, phải dành thì giờ cầu nguyện thường xuyên với Chúa. Tôi cho rằng ai mà nghĩ rằng nhờ mình đọc Kinh Thánh cầu nguyện mình thắng được những cám dỗ tính dục á, thì nhiều khi đang đọc Kinh Thánh vẫn nghĩ tới nó như thường. Và đang cầu nguyện với Chúa vẫn nghĩ tới những chuyện đó như thường. Đúng không? Vì nó là vấn đề trong tâm trí, tấm lòng mình mà. Cho nên cái điều quan trọng của chúng ta khi chúng ta nói đến mối tương giao với Chúa, đó là thứ nhất á, là phải biết chắc chắn mình đã là con của Chúa rồi. Mình có Chúa ngự trong lòng. Thì mình nhớ chỉ có một điều làm mình xa cách Chúa là tội lỗi. Cho nên giữ gìn sự tương giao với Chúa, tức là giữ cuộc đời mình đừng phạm tội và đừng cưu mang tội lỗi trong đời sống của mình. Luôn luôn phải giải quyết vấn đề tội trong cuộc đời của mình. Chứ không có nghĩa là cứ đọc Kinh Thánh cầu nguyện thì giữ được tương giao với Chúa đâu. Vì có một điều rất chắc chắn là hễ mình giữ cuộc đời mình để tránh xa tội lỗi vì mình kính sợ Chúa, thì không có một người nào muốn biết Chúa, yêu Ngài mà không học lời Chúa, không cầu nguyện với Chúa. Chuyện đó không có được. Nó cũng giống như thế này nha. Có bao giờ mà tôi nói với vợ tôi, em rất quan trọng với anh, em là người anh yêu nhất, cho nên khi nào anh không biết nói chuyện với ai, anh sẽ nói chuyện với em. Có bao giờ mình nói vậy được không? Không bao giờ có cái chuyện đó được. Phải không? Cho nên trong cuộc sống của mình, cái việc mà Chúa là quan trọng với mình thì tự nhiên thôi. Mình muốn biết Chúa. Mà muốn biết Chúa thì sẽ học lời của Chúa. Không ai thờ ơ với lời Chúa nếu Chúa quan trọng với người đó. Chính vì vậy mà cái bí quyết để đắc thắng với cám dỗ chính là giữ mình, đừng để tội lỗi chi phối tâm trí và tâm lòng cuộc đời của mình. Vì tội nó sinh tội. Chính vì vậy mà giải quyết về mọi vấn đề trong cuộc đời mình, từ chuyện tiền bạc, mối quan hệ, cuộc sống, kỷ luật, mọi chuyện, để mình luôn luôn gần gũi, được Chúa hướng dẫn. Còn khi mình đối diện với những cám dỗ thì hãy tâm sự với Chúa, hãy hướng lòng mình về với Chúa, thay vì mình ngồi đó mình biện minh cho vấn đề hay mình lên án người khác. Nó không ích lợi gì đâu. Và điều đó có nghĩa gì? Tôi muốn diễn đạt một cách khác. Cái điều này nó không phải là tách ra từng vấn đề để dễ hiểu thôi, chứ nó là vấn đề cuộc đời của mình. Muốn đắc thắng sự cám dỗ, hãy sống theo nguyên tắc này. Đó là vâng với Chúa, không với mình về mọi lĩnh vực, từ tiền bạc cho đến chuyện thì giờ, giải trí, bất cứ chuyện gì. Hãy nhớ vâng với Chúa, không với mình. Thì mình mới có được năng lực của Chúa để đắc thắng những cám dỗ về tính dục. Giữ mình khỏi những cám dỗ về tính dục bằng cách nào? Thứ nhất, đó là phải biết mình có thể bị cám dỗ về tính dục. Một trong những cái để giữ mình khỏi những cám dỗ về tính dục thì biết rằng mình có thể sa ngã về những cám dỗ liên hệ đến tính dục. Và chính vì vậy mà áp dụng cái câu của Gia Cơ là gì? Hãy chống trả cám dỗ về tính dục. Bây giờ nói đơn giản này, thế nào là chống trả cám dỗ về tính dục? Nhờ tôi xin hỏi nha, có bao giờ mình cảm thấy mình ở không biết làm gì không? Có, ở không biết làm gì. Có bây giờ mình cảm thấy đầu óc mình trống trơn, không có chuyện gì để suy nghĩ không? Cũng có luôn. Những kẻ mở cửa cho cám dỗ vô đấy. Là vì một điều rất đơn giản, những ngày tháng cuộc đời của mình á, mình không sử dụng cho đúng những ngày tháng đời sống của mình á, là mình đang tạo cơ hội cho cám dỗ đấy chứ. Cho nên là nhớ nghe, những ngày tháng của đời mình quan trọng lắm. Cho nên ngay cả khi gọi là giải lao thì cũng hãy hết sức cẩn thận. Phải không? Bây giờ tôi nói ví dụ nè. Nếu tôi là người lao động chân tay thì tôi nên giải lao bằng cách nghỉ những hoạt động về chân tay và bắt đầu những hoạt động về trí óc. Mà hễ tôi lao động trí óc thì tôi nghỉ giải lao có nghĩa là gì? Tôi ngưng hoạt động về trí óc và tôi bắt đầu hoạt động về chân tay. Còn cái người đi ra, đi vô, không biết làm chuyện gì, nghĩ cái gì cũng không biết nghĩ cái gì, thì đó là những người mở cửa cho rất nhiều cám dỗ đến với mình, bất kỳ trong lĩnh vực nào. Mà hễ mình đã phạm cái tội gì đó thì cái tội tính dục nó hay đi theo đó. Nghe không? Hãy cẩn thận về chuyện đó. Câu Kinh Thánh mình cần nhớ, bây giờ mọi người cùng lật ra với tôi, Tê-sa-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu 22. Mình hiểu cái chữ tựa như điều ác nghĩa là gì vậy? Tôi nói đơn giản nha. Nữ với nữ ngồi nói chuyện với nhau thường nói gì? Nam với nam ngồi nói chuyện với nhau thường nói gì? Hễ khi nào những người nam ngồi lại với nhau mà nói về người nữ, vấn đề của người nữ, kể cả nói về vợ mình, thì tránh đi. Nếu nữ ngồi lại với nhau mà nói chuyện về con trai hay người nam, thì tốt nhất cũng một á, mình đủ bản lĩnh để lèo lái câu chuyện qua chuyện khác. Hai là đứng dậy đi. Vì sao? Chứ có gì là điều ác trong đó cả. Nhưng mà mình biết rằng hễ những chuyện đó mà cứ tiếp tục ngày, mỗi ngày, mỗi ngày một ít, thì mình đang đi con đường sai, mà cũng giống như là tội lỗi mà cứ gần gũi nó riết thì cũng quen luôn. Hãy cẩn thận như chuyện đó. Rồi đọc với tôi một câu Kinh Thánh nữa rất quan trọng để áp dụng về vấn đề đắc thắng cám dỗ về tính dục. Matthew đoạn 5 câu 27 đến câu 30. Câu này nghĩa là gì trong cuộc sống hàng ngày của mình? Rõ ràng là cái câu này khi đang nói trong cái văn mạch của cái chuyện đó là liên hệ đến tội, liên hệ đến tính dục. Tội mà liên hệ đến tính dục thì nên làm gì? Nhìn mà tham muốn móc dục đi. Nó câu này có nghĩa là khi mình giải quyết một vấn đề tội lỗi liên hệ với vấn đề tính dục á, thì phải dứt khoát cho dù đau khổ. Có nghĩa là như thế này. Nếu tôi có một mối liên hệ với một người khác phái, có thể là người bạn đồng nghiệp của tôi, có thể là người thân với của tôi, có thể là, nghĩa là trong cái môi trường của tôi mà tôi rất yêu mến, nhưng một lúc nào đó tôi cảm thấy những yếu tố tính dục xen vào trong tôi, thì dứt khoát cách xa đi. Dù rằng nó sẽ gây ra những đau khổ, mất mát, thì cũng phải làm. Nghĩa là cái hành động dứt khoát dù phải trả giá những cái khó khăn sau đó là gì chăng nữa thì vẫn phải làm. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận về chuyện này. Có những điều mà chúng ta cảm thấy ai chẳng phải đối diện với những chuyện đó. Hễ khi nào mình biện minh cho tội lỗi của mình là mình không áp dụng đúng cái câu Kinh Thánh này. Các ngươi có nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó sang ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể phải hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Là nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liệng nó cho sang ngươi đi. Vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Thì chúng ta nhớ rằng chúng Kinh Thánh dạy chúng ta không được hủy hoại thân thể mình. Nhưng cái câu này nó dạy chúng ta để chúng ta hiểu đây là một cái thành ngữ để hiểu rằng phải dứt khoát, dù khổ đau, mất mát gì cũng phải dứt khoát. Thì chúng ta mới thắng được những cám dỗ liên hệ tình dục. Nhưng để những vấn đề tình dục không chi phối cuộc đời của mình, chúng ta cùng xem với nhau Timôthê nhì đoạn 2 câu 22. Chúng ta so sánh với Timôthê nhất đoạn 6 câu 9 cho đến câu 12. Nghe không? Chúng ta đọc Timôthê nhì đoạn 2 câu 22. Để tránh khỏi những tình dục thì phải tìm những điều công bình, đức tin, yêu thương, hòa thuận với kẻ lấy lòng tinh sạch kêu cầu Chúa. Đúng không? Thì chúng ta so sánh với Timôthê nhất đoạn 6 câu 9 cho đến câu 12. Nó giống nhau ở cái điểm gì? Nó cho chúng ta một cái nguyên tắc rất là lớn. Đó là để tránh những cám dỗ thì cái chuyện quan trọng là gì? Tâm trí, tấm lòng và cuộc sống của mình đeo đuổi những chuyện lời Kinh Thánh nói. Đó là những điều làm cho mình sống cuộc đời kính mến Chúa và yêu thương người khác. Chúng ta đừng để cho mình ở trong cái tình trạng gọi là không có gì chi phối. Vì chắc chắn là nếu ta không có để gì chi phối thì tội sẽ chi phối. Cho nên tấm lòng và tâm trí chúng ta phải bận rộn những điều tốt lành và đeo đuổi những điều tốt lành thì chúng ta mới thắng được những cám dỗ, cho dù đó là cám dỗ tình dục hay cám dỗ về tiền bạc. Mà hai cái nguyên tắc của Thánh Kinh để thắng được cám dỗ về tình dục và tiền của đều có một nguyên tắc chung, đó là hãy để cho cuộc đời của mình tìm kiếm điều mà Chúa muốn. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó nha.
Quý thính giả thân mến, Đức Chúa Trời không chỉ kêu gọi chúng ta nên thánh, nhưng cũng ban năng lực để chúng ta sống thánh khiết. Trong mọi sự tranh chiến, ân điển Ngài vẫn đủ cho chúng ta. Và khi nương cậy nơi Chúa, người tin Ngài có thể sống thắng hơn. Không phải để khoe mình, nhưng để phản chiếu vinh hiển của Đấng đã cứu chuộc mình. Nguyện mỗi đời sống chúng ta không chỉ nghe và hiểu, nhưng thực sự bước đi trong sự đắc thắng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con cái Ngài. Để bước đi trong lẽ thật ấy, với tấm lòng khiêm nhường, yêu thương và trung tín với lời Đức Chúa Trời. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.